Maria， 祭司天朝给mẹ đang hứa với ngài gì？
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 943 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Xin trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria bao bọc che chở và chữa lành cho tất cả quý vị, nhất là những người đang đau bệnh. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, trong đó có bí mật thứ nhất. Câu chuyện của Thánh Gioan Thánh Giá, cảm nghiệm của Kim Hà và năm điều Đức Mẹ dạy tại Fatima và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết Hướng về Fatima. Khi hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã nhắn nhủ, hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày, hãy cầu nguyện nhiều và dâng những hy sinh để cầu cho các tội nhân. Ta là mẹ mân côi, chỉ có mẹ mới có thể giúp các con. Cuối cùng, trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ thắng. Tháng 5 về, tháng 10 đến, tháng 5 và tháng 10 có mối liên quan mật thiết với nhau. Và nhắc chúng ta nhớ lại lời khuyên của Đức Mẹ, ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần chuỗi mân côi. Chữ Rosary của tiếng Anh do từ Latin là Rosarium, mà Rosa là hoa hồng, nên Rosarium là chuỗi hoa hồng. Các cụ xưa dùng Hán tự mân côi kinh, có nhiều tranh cãi về việc phát âm ba chữ này, mân, môi, mai, hay văn và côi, hay khôi. Nhưng dù sao tất cả cũng chỉ mang một nghĩa, kinh hoa hồng. Gọi là kinh hoa hồng nghĩa là triều thiên hoa hồng, là do một truyền thuyết một tu sĩ siêng năng đọc kinh kính mừng, kính Đức Mẹ. Có một lần Đức Mẹ thương hiện ra, đang khi tu sĩ đọc kinh kính mừng. Đức Mẹ đã lấy những nụ hoa hồng trên môi của thầy tu ấy, kết thành vòng hoa đội lên đầu mình. Hoa hồng là hoa của các loài hoa, chuỗi mân côi là hoa hồng của mọi lòng sùng kính. Do đó mà hoa hồng quan trọng nhất. Chuỗi mân côi được coi là lời cầu nguyện hoàn hảo, vì trong đó có câu chuyện về ơn cứu độ của chúng ta. Qua chuỗi mân côi, chúng ta suy niệm các màu nhiệm vui, thương, mừng của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Đó là lời cầu nguyện khiêm nhường đến nỗi như Đức Mẹ. Đó là lời cầu nguyện chúng ta cùng đọc với Mẹ Thiên Chúa. Với kinh kính mừng, chúng ta mời Đức Mẹ cùng cầu nguyện cho chúng ta. Đức Mẹ luôn ban cho chúng ta những điều cần. Đức Mẹ nối kết lời cầu nguyện của Mẹ với lời cầu nguyện của chúng ta. Do đó, lời cầu nguyện ấy hữu ích hơn bao giờ hết. Vì điều Mẹ xin thì Mẹ đều nhận được. Chúa Giêsu không bao giờ từ chối Mẹ điều gì. Trong mỗi lần hiện ra, Mẹ luôn mời gọi chúng ta lần chuỗi mân côi, vì đó là vũ khí mạnh để chống lại ma quỷ, đem bình an thực sự đến cho chúng ta. Qua lời cầu nguyện cùng với Mẹ, chúng ta có thể nhận được sản phẩm giá trị là biến đổi tâm hồn và hoán cải. Qua lời cầu nguyện hàng ngày, chúng ta xua đuổi nguy hiểm và ma quỷ xa chúng ta và quê hương chúng ta. Chuỗi mân côi là lời cầu nguyện lặp đi lặp lại, như hai người yêu nhau, lặp lại nhiều lần với nhau. Tôi yêu bạn.
Con yêu Chúa quá muộn màng. Nếu không kinh qua đời thường, làm gì chúng ta được hưởng những tâm tình này? Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá muộn màng. Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa, nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát trẻ trung. Con yêu mến Chúa quá trẻ. Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó. Chúa hiện diện ở trong con, nhưng con không sống ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kềm hãm khiến con sống xa Chúa. Chúa đã gọi tên con, Chúa đã lớn tiếng kêu gọi con, Chúa đã đâm thủng đôi tai giả điếc làm ngơ của con. Chúa đã tỏa ánh sáng chiếu soi và đã phá tan màn đêm tối dày đặc nơi con. Chúa thở ra hơi thơm ngào ngạt, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Chúa. Trên đây là một đoạn trong quyển Tự Thú của Thánh Augustino.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Do An Thánh Giá, Tình Yêu và Hy Sinh, tác giả Francis John Mary. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thánh giá mình mà theo ta. Câu kinh thánh này được thể hiện rõ nét trong cuộc đời của Thánh Do An Thánh Giá, con người của đam mê, bí ẩn và tin tưởng cùng phương châm sống của Ngài là tình yêu và hy sinh, dệt nên con người sống hoàn toàn vì tình yêu trong tâm tình tạ ơn suốt cả cuộc sống Ngài. Ngài sống trọn cuộc sống trong đau đớn, nhưng vẫn hằng cảm tạ Chúa như trong Thánh Vịnh 41. Con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm, thành kính nguyện dâng Chúa Trời hằng sống. Thật khó để có thể tìm được một con người như Ngài. Dù cuộc sống có là chi, có bị đối xử bất công thế nào, bị đánh đập dã man, hay bị ngược đãi vì sự ghen ghét của anh em mình, thì Ngài vẫn không ngừng cất lên lời ca tạ ơn vì Thiên Chúa đã ban cho Ngài được như vậy. Ngài đem tình yêu thương đến tận mọi nơi trong cộng đoàn, trong mọi người và trong chính sâu thẳm của tâm hồn Ngài. Chính vì lẽ đó, Ngài đã thốt lên: có ai thấy Thiên Chúa bởi sự tàn nhẫn đâu? Hay ở đâu không có tình yêu, hãy đem lại tình yêu và bạn sẽ tìm thấy tình yêu. Đối với Ngài, Thiên Chúa không bao giờ có sự tàn nhẫn, không bao giờ có bất công. Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn khi gặp một biến cố, một khó khăn nào đó, có thể sẽ thốt lên những lời than trách, những câu thở dài. Nhưng với Do An, đó không phải là những hình phạt, hay nói một cách tế nhị hơn, thánh giá Chúa gửi đến. Những đau khổ mà Ngài chịu là những kinh nghiệm sống, những lời tạ ơn cho thế hệ chúng ta hôm nay đang từng bước theo Ngài, theo lại lối xưa Ngài đã từng dấn thân
và bước đi, để hôm nay Ngài đã được ở lại trong Thiên Chúa của tình yêu. Ngài cũng muốn mời gọi chúng ta gieo rắc tình yêu của chính mình. Tình yêu phát xuất từ trong tâm hồn sâu thẳm để dành cho mọi người xung quanh, để tất cả mọi nơi là tình yêu và hy sinh cho nhau cách khiêm nhu trọn vẹn. Khi suy niệm về cuộc đời của Ngài, chúng ta có thể tìm thấy nhiều tâm tình tạ ơn của thánh nhân để lại trong những tác phẩm của Ngài. Những tâm tình đó có thể được thốt lên bằng những phần thơ du dương hay những hy sinh thường ngày của cuộc sống. Trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Ngài luôn sống với sự tạ ơn và niềm vui đến từ Thiên Chúa. Có lẽ vì điều này mà con người của Ngài toát lên được vẻ đẹp của thánh thiện và lòng trắc ẩn mà Ngài cảm nghiệm được từ nơi Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Và chính Ngài đã sống điều này suốt cả chặng đường theo Đức Kitô. Ngài dạy rằng chỉ khi nào chúng ta dám cắt bỏ sợi dây dục vọng thì chúng ta mới có thể bay lên cùng Thiên Chúa. Sợi dây dục vọng mà Gioan muốn nhắc tới thiết nghĩ không đơn thuần chỉ là những thú vui xác thịt xa hoa trần thế chóng qua, mà còn là những ước mơ danh vọng, những suy tính trong tương lai của một con người đang dấn thân, đang tìm kiếm. Có thể thấy rằng chính Ngài đã sống điều này trước khi dạy chúng ta sống. Ngài đã sống điều Ngài muốn nói, và Ngài tìm gặp được Chúa ngay trong cuộc sống trần thế. Vào trường hợp tôi, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Thói quen đặt câu hỏi trong tất cả mọi công việc của mình làm đã khiến Ngài không tránh né một hy sinh nào. Vì Ngài biết rõ việc mình đang làm và tâm tình mà Thiên Chúa muốn trao gửi vào công việc ấy qua bàn tay thánh thiện của Ngài. Ngài yêu thương các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nghèo, cách đặc biệt, yêu như Chúa đã yêu họ vậy. Gioan như gắn cuộc sống của mình với họ. Họ đau, mình cũng đau. Họ thiếu vắng tình yêu, mình phải đem tình yêu đến và trao cho họ như là điều Thiên Chúa muốn và đã làm vậy. Sống mật thiết với Thiên Chúa trong tất cả con người của Ngài đã tạo nên nơi Ngài một đức ái bao la ngay từ lúc còn trẻ, thể hiện trong các công việc phục vụ bệnh nhân với tâm tình yêu thương và hy sinh mà rất nhiều người cảm phục và mến mộ. Gioan Thánh Giá rất thích cuộc sống khó nghèo và sự nghèo túng khủng khiếp không bao giờ lay chuyển được tình yêu của Ngài dành cho Thiên Chúa. Ngài luôn dùng những khúc ca tạ ơn Chúa vì đã cho Ngài biết Ngài phải sống và cư xử cách nào. Vì vậy, Ngài hành động khác thường trên những người xung quanh, giải thoát họ khỏi những việc hư hỏng, tạo cho họ một lòng yêu thích hy sinh. Sự thánh thiện của Ngài vượt quá nhiều người và trở nên khó hiểu. Công cuộc canh tân cải tổ nhà dòng của Ngài cùng với thánh nữ Teresa Avila bị người khác cho là nổi loạn và đã trừng phạt Ngài. người ta đối xử cứng rắn với Ngài. 3 lần mỗi tuần, họ đưa Ngài tới nhà cơm và đánh đập không nương tay. Nhưng Ngài cảm thấy đang đi đúng con đường của Chúa muốn, và tạ ơn Chúa vì đã chịu được hạ nhục và chịu được khổ cực. Những bắt bớ làm tăng thêm đức tin và lý tưởng của Ngài. Đáp lại, Ngài yêu mến nhiều hơn, và trong hầm tối thiếu khí trời, Ngài dệt nên những vần thơ từ đau khổ tạo thành cuốn Thánh Ca Thiêng Liêng, mang phong thái riêng của Ngài, tác phẩm của tình yêu và tạ ơn Ngài dâng lên Thiên Chúa. Thánh nhân đã nhận lấy đau khổ để đổi lấy sự trong sạch cho bản thân. Thế nhưng Ngài lại thương cảm cho những đau khổ của người khác. Ngài còn tế nhị hơn với những đau khổ tinh thần mà Ngài diễn tả, đó là đêm tối của tâm hồn. Nhưng Ngài hiểu rằng những đau khổ kia thanh tẩy tâm hồn rất nhiều. Ngài từng chia sẻ, chúng ta không thể kết hợp được với Thiên Chúa nếu không có khổ hạnh trong tâm hồn. Khi con người chúng ta đang lo nghĩ, đang suy tư về những danh vọng, những vinh hoa hay vinh quang cho bản thân, là khi chúng ta chưa có thể kết hợp được với Thiên Chúa, chưa đi vào con đường mà tình yêu phải bước đi. Những đố kỵ, ghen ghét trong cộng đoàn, trong anh em, là những lệch lạc của con đường tình yêu mà Ngài dạy. Sự trong sạch phải luôn đi kèm với tình yêu trao ban. Cho dù chính bản thân bị thiệt thòi, bị đau khổ, chỉ có thế chúng ta mới tìm thấy sự trong sạch cho tâm hồn được. Phải luôn đồng cảm với những con người khổ hạnh vì bệnh tật, và trao gửi tình yêu của mình cho họ, để giúp họ ngày một nhận ra tình yêu Thiên Chúa ngày đêm đang dành cho họ và không bao giờ ngưng. Lạy Chúa, xin cho con chịu khổ hạnh và khinh miệt vì Chúa. Lời cầu nguyện ấy đã được Thiên Chúa nhậm lời khi mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài ngày nào cũng được chịu khổ hình, đau khổ, chết trong khiêm hạ, và tâm nguyện của Ngài đừng là bề trên trong giờ lâm chung. Có bao giờ chúng ta giống thánh nhân chưa? Cầu nguyện xin được đau khổ. Điều đó không có nghĩa ngày hôm nay chúng ta cứ xin cho được chịu đau khổ, chịu khinh miệt. Nhưng Ngài muốn qua cuộc sống của Ngài, chúng ta hãy bắt chước noi theo, luôn tạ ơn Thiên Chúa trong tất cả các hoàn cảnh của cuộc sống, không cầu mong danh vọng, vinh quang cho bản thân, sống khiêm nhu và ngợi khen Chúa mỗi ngày. Cuộc đời của Ngài là một nỗ lực quả cảm, dám sống trọn vẹn với tên gọi của Ngài, Gioan Thánh Giá. Sự điên rồ của thập giá xưa thể hiện nơi Đức Kitô thế nào để nhân loại hứng lấy được tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng, thì nay cũng tái diễn lại nơi cuộc sống của Ngài như vậy, dành cho hết thảy mọi người. Thánh Giá, chỉ có những người có đức tin mới có thể chấp nhận được hình hài ô nhục của nó. Chẳng phải người Do Thái từng cho đó là sự bị ổi, sự xấu xa đó sao? Chỉ có những người trộm cướp, những tên giết người mới bị dùng đến hình phạt này. Nhưng Chúa Giêsu đã phải mang lấy hình phạt nhục nhã này để chúng ta được giải thoát, được trở về với Chúa Cha, và để minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Gioan đã không sợ khi nhận lấy cái tên mới của mình, cái tên của sự điên rồ thế gian, Gioan Thánh Giá, để cũng mang vào mình bao sự bất công, dò xét, đánh đập mà những người khác dành cho mình. Thế nhưng hoàn cảnh nào đi nữa, Ngài luôn sống với tâm tình của tình yêu, tạ ơn, hy sinh. Thánh Gioan Thánh Giá cũng mời gọi chúng ta mỗi ngày cùng bước vào những chặng đường của hành trình tìm kiếm Đức Kitô, từ bỏ bản thân hay những ảo tưởng của mình bằng cách sống nhiệm nhặt và thật lòng khiêm nhường, cam chịu đau khổ thiệt thòi. Cuộc đời của Ngài đã chứng minh cho chúng ta rằng đau khổ làm cho linh hồn chúng ta tinh khiết, ví tựa như thanh củi được đốt trong lò sưởi. Lửa cháy thiêu đốt là làm tan nát thanh củi, nhưng tạo nên được ngọn lửa hồng được sáng. Không an tường được hết ý nghĩa và tâm tình của Ngài nơi cuộc đời, cũng như những tác phẩm của Ngài để lại, nếu chúng ta không đi sâu vào cuộc đời tu hành của Gioan. Suốt cuộc đời tu hành bị anh em đày đọa, nhưng không bao giờ oán hận. Có lẽ trong thâm tâm Gioan vẫn im lặng chấp nhận với nụ cười nhân ái và tha thứ mà họ không thể nào hiểu được. Chính những hành hạ bất công đó đã làm cho Gioan ngày càng thêm gần gũi với Chúa tình yêu hơn. Có bao giờ chúng ta đã im lặng để suy nghĩ, để học hỏi Ngài về những nhân đức mà Ngài đã sống chưa? Lạy Thánh Gioan Thánh Giá, xin giúp chúng con từ bỏ con người, từ bỏ cái tôi tội lỗi thấp hèn của chúng con, để sống cuộc sống vì Thiên Chúa, vì cộng đoàn và vì anh em xung quanh chúng con. Xin cũng cho chúng con luôn biết chấp nhận hy sinh đau khổ vì tình yêu, vì lòng yêu mến như Ngài đã từng sống và dạy chúng con. Trên thiên quốc, xin hãy ngày đêm để mắt đến những công việc chúng con đang làm, cũng như những gì chúng con đang suy nghĩ. Xin cho chúng con biết học đòi được nhân đức bác ái của Ngài, để qua cuộc sống hôm nay của chúng con, nhiều người cũng nhìn ra Thiên Chúa là tình yêu nữa. Amen.
Con xin dâng một lời nguyện để xin với mẹ chúc lành cho tất cả mọi người nhé. Nhưng anh cha và con và thánh thần, amen. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen, thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng phúc Chúa đổ trên chúng con mỗi ngày. Thì đây con xin dâng lên Chúa qua tay của Đức Mẹ Maria là mẹ mân côi của chúng con. Xin mẹ chúc phúc lành cho tất cả chúng con. Xin ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ, từ Fatima, từ Medjugorje, từ lộ đức, từ La Vang và khắp nơi trên thế giới mà mẹ đã hiện ra. Xin ơn lành của mẹ đổ tràn trên tất cả chúng con, những người đang hiện diện nơi đây cùng với gia đình, gia tộc của mỗi người. xin Đức Mẹ cũng chúc lành cho tất cả những anh chị em chúng con đã qua đời, và xin Chúa và Đức Mẹ cũng chúc lành cho gia đình chúng con, cho con cháu chúng con có đức tin vững vàng, có lòng trông cậy Chúa, được ơn hoán cải, ơn thiên triệu, và tất cả chúng con được ơn chữa lành phận hồn cũng như phần xác, nhất là gia đình chúng con được ơn cứu độ của Chúa. Và chúng con tin tưởng rằng khi chúng con dâng lời cầu nguyện, Đức Mân Côi dự thánh lễ và cũng như là kinh lòng thương xót, thì xin Chúa cho gia đình chúng con được thoát khỏi lửa hỏa ngục đời đời. Chúng con cầu xin mọi sự nhờ danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Đây là hình của Đức Mẹ Medjugorje, là Đức Mẹ đang còn hiện ra từ năm 81 đến giờ, tức là 36 năm Đức Mẹ vẫn tiếp tục hiện ra hàng ngày với lại ba người thị nhân, là mỗi ngày, còn ba người thị nhân khác thì chỉ một năm một lần. Riêng với chị Mirjana là một trong sáu người đó thì mỗi ngày mùng 2 Đức Mẹ hiện ra. Chúng tôi đi dự hành hương là luôn luôn đợi đến ngày mùng 2 đó để được dự cho buổi Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ hiện ra thì chỉ thấy, nhưng mà tất cả mọi người ở trong đó thì có những người họ chụp hình, họ tin Đức Mẹ họ chụp hình thì họ nhìn thấy mặt trời quay, rồi họ nhìn thấy trong cái hình dáng của Đức Mẹ bằng áo xanh. Thì đây là năm mệnh lệnh thiêng liêng của Đức Mẹ, năm mệnh lệnh mà Đức Mẹ kêu gọi tất cả mọi người chúng ta hãy làm. Năm mệnh lệnh này giống như là năm viên đá sỏi của David để chống lại tên khổng lồ Goliath, và đã chiến thắng dù David rất là nhỏ con. Nhưng David được Chúa thúc giục. Đây thứ nhất là hãy cầu nguyện, và cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Thứ hai là ăn chay bánh mì và nước lã mỗi ngày thứ tư và ngày thứ sáu hàng tuần. Thứ ba là đọc kinh thánh hàng ngày. Thứ bốn là xưng tội, và Đức Mẹ khuyên là chúng ta ít nhất là xưng tội một tháng một lần. Và thứ năm nữa là dự thánh lễ. Đây là năm mệnh lệnh mà Đức Mẹ ban cho chúng ta. Nếu chúng ta làm như vậy thì ngay bản thân chúng ta được thánh hóa, và khi cầu nguyện và ăn chay thì ma quỷ nó sẽ không làm gì được. Đức Mẹ có một cái thông điệp rất rõ ràng vào năm 2001: khi các con cầu nguyện thì không sợ gì tương lai, nhưng khi các con ăn chay và cầu nguyện, các con không sợ gì ma quỷ. Thì khi mà chúng ta đến gần với Chúa và Mẹ thì ma quỷ nó rất là quấy phá. Thì bắt đầu cái computer audio của tôi bị hư hoàn toàn, rồi qua đến cái computer phải làm web với lại để dịch bài và viết bài cho Đức Mẹ đó, thì nó bị frozen và nó đã bị virus luôn. Trong một tuần hư hai cái computer. Xong tôi mới cầu cứu mấy cái chú bạn, chú em á, thì cầu nguyện tới đó cho họ sửa cho mình. Nhưng mà đồng thời họ cho những cái program mới vô, thì tất cả những cái hình ảnh của mình nó biến hết. Rồi những cái web và những cái file của mình để dành á, nó cũng biến đi đâu á. Tại vì tôi để trên desktop nhiều lắm, mà khi họ đem hồ sơ của mình qua một chỗ thì những cái desktop nó clear hết, nó không còn gì hết. Rồi khi mà mình học cái mới á, nó khó khăn lắm, nhất là về kỹ thuật, về internet. Mình không còn cái sự nhạy bén của tuổi trẻ, mình cũng không còn cái sự mà gọi là cái đầu óc mà nó thanh thản mà thảnh thơi để mình tiếp nhận cái mới. Cho nên tôi đau khổ trong một tuần lễ này, không biết làm để mà có thể cứu vãn cái tình hình. Ngủ không được, ăn không được. Tại vì bây giờ cả cái website của mẹ Maria.org tôi không post bài được nữa. Thì bây giờ chỉ có một anh post bài thôi, mà anh rất là bận rộn. Cho nên tôi có thưa với Đức Mẹ, nếu đã đến giờ mẹ cho con nghỉ đó, thì xin mẹ cho con một dấu chỉ. Tại vì mình cố gắng quá thì mình sợ mình sẽ đứt tật máu mà não thành chết. Và mắt tôi từ hồi làm web đến giờ 20 năm nay, cái mắt càng ngày nó càng yếu đi. Tại vì mình cứ phải nhìn mãi một hình ảnh. Thì có một điều thấy rõ ràng là trong cuộc đời tôi là một chuỗi dài đau khổ từ khi mới sinh ra cho đến giờ phút này. Nhưng tôi sống được ngày hôm nay là ơn Chúa và nhờ chuỗi mân côi. Đây là một cái cảm nghiệm. Cái ngày đó tôi đi làm việc ở DMV xong rồi, vì mình là PI, tức là người làm tập time permanent intermission, khi mình mới qua Mỹ, họ cho mình làm 1,900 giờ, rồi sau đó họ cho mình nghỉ để đợi một cái fiscal year khác để tiếp tục. Thì trong khi mình nghỉ đó, mình có 6 đứa con và 1 đứa cháu gọi bằng chín, 7 đứa nhỏ, rồi chủ nhà đuổi vì con mình đông quá, rồi mình không có chót để làm, một mình ông xã đi làm không đủ nuôi cả nhà, không có tiền để mua nhà. Có ông bà pastor người Mỹ, họ là người sponsor cho tôi ở đây, ông bà tới quỳ với tôi với ông xã tôi cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà với cái tình thương của họ, mình sống được đến ngày hôm nay.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Proda Restaurant.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt.